那么我们是讲一个人他的一个人生，因为我们的人不是不是说是一个人生包括我们的人生是变得变有一些包括变有自己也就是说刚出生一年后也算一年刚才满三分刚展销这些一部分比如说这些成分这些成分高三的这个什么的认同也是到我们九九年的因为刚才下来刚录完了在南华城的地方奶奶他很多那个人好高兴的说在真的都在他一些就是说反正就是他没有他反正我在这个人呢那么我朋友的我很多的爱好在人高头上的地方是否能很多没有这种好意的吧。
Đây là một câu hỏi mang tính thời sự và rất có ý nghĩa. Trước khi chia sẻ nó thì tôi xin nói cái bối cảnh chút xíu. Cho đến thời điểm hiện nay đó, trong Phật giáo, chúng tôi là người may mắn có cơ hội làm việc chung với một số nhà ngoại cảm đứng đầu toàn quốc và cũng đã tham dự dài ba lần với tư cách là một người thuyết trình chính của các hội thảo liên hệ với cái việc nghiên cứu tiềm năng con người do các nhà nghiên cứu tiềm năng con người và các nhà ngoại cảm đồng tổ chức trong thời gian 3 năm qua. Và cũng là cái người mà thuyết giảng nhiều nhất về vấn đề này, gần 50 buổi có thâu âm và ghi hình. Gần đây thì ngay sau khi cái phản ứng của Đại lão Hòa Thượng Thích Thực Thông đó phổ biến ở trên mạng đó, thì chúng tôi đã được Phật tử gửi đến bằng đĩa CD và một số khác thì chuyển đến bằng đường dẫn ở trên mạng. Chúng tôi cũng đã nghe kỹ cái bài chỉ dạy của Hòa Thượng, nhưng vì chúng tôi là một người học trò và rất biết ơn Hòa Thượng trong rất nhiều năm đào tạo mình dưới trường lớp Phật học, cho nên chúng tôi vẫn giữ thái độ tôn kính thầy và không có phản ứng. Về phương diện quan điểm về cái cõi âm, mình tạm gọi cái từ dân gian đã sử dụng ấy, theo chúng tôi là hoàn toàn không có trái gì với cái quan điểm Phật học từ Phật giáo Nguyên Thủy cho đến Phật giáo Đại Thừa. Nếu ta chấp nhận có 5 cảnh giới sống, về sau này nó là 6, thì bao gồm mà chư thiên, tức là con người ngoài hành tinh, Atula, một loại hình con người ngoài hành tinh, rồi người, tức là con người trên hành tinh, tức là chúng ta, rồi súc sinh, tức là các loại động vật từ bò sát trên cạn dưới nước và trên không, và thứ năm đó là ngạ quỷ. Thì toàn bộ kinh điển Phật giáo cho rằng ngạ quỷ là cái cảnh giới không có thân thể, chỉ tồn tại có tâm thức. Văn học Phật giáo A Hàm và Bali không phủ định vấn đề này. Với lại khác biệt căn bản là ở khái niệm chúng ta dùng từ và cái cách chúng ta lý giải về cái nội dung được chứa đựng trong khái niệm đó như thế nào thôi. Vào những cái năm mà cải cách Phật giáo thập niên 20-30 của thế kỷ 20 đó, thì các cái tạp chí Phật học của chúng ta tranh luận rất nhiều là có linh hồn hay không. Phần lớn các nhà Phật học lúc bấy giờ cho rằng là không có linh hồn trong đạo Phật. Và ứng với cái phong trào mà cải cách Phật giáo trên toàn cầu, tại Ấn Độ, tại Tích Lan, tại Miến Điện, tại Trung Quốc, tại các nước Đông Nam Á, thì cái vấn đề là linh hồn có thật không cũng được thảo luận như là một trong những cái chủ đề nóng. Là cái kết luận của phần lớn các nhà nghiên cứu Phật học vào thời điểm đó là không có linh hồn theo nghĩa của đạo Phật, vì theo họ đó đạo Phật chủ trương là vô ngã chứ không có linh hồn. Theo chúng ta phân định một số vấn đề như sau. Nếu chúng ta thừa nhận ngạ quỷ là một cảnh giới có thật, một loại hình chúng sinh, thì cái việc đặt tên cho cảnh giới ngạ quỷ đó là thân trung ấm theo Phật giáo Đại Thừa, hay là thức tái sinh theo Phật giáo Nam Tông, hoặc là có thêm một cái chức năng là chuyển di tâm thức như là Phật giáo Đại Tạng qua học thuyết là Ba Đô, tức là cái thân trung chuyển. Thì vấn đề mà chúng ta phải thừa nhận rằng là đây là cái cảnh giới đó, sống bằng cái cảm xúc và nhận thức với những cái thái độ đó. Nó không có khác gì với cái gọi là linh hồn trong các tôn giáo khác đâu. Khác biệt căn bản ở chỗ là như thế nào? Các tôn giáo khác cho rằng là linh hồn đó là tồn tại thường trụ bất biến. Còn Đạo Phật cho rằng đó, các hương linh đó là vô ngã. Và trong rất nhiều các cái bài thuyết giảng của chúng tôi vẫn nhấn mạnh rõ là con người còn sống cũng là một tổ hợp năm yếu tố vô ngã. Thân thể gồm có 36 thể trượt, gọi là đất nước gió lửa, mang tính điều kiện, và do đó phải trải qua cái quy trình sinh học sanh già bệnh chết, và khi chết nó tiếp tục tái sinh để trở về lại thành một cái phôi thai được gọi là danh và sắc. Danh á là phần tinh thần, sắc á là cái phần phôi mà vài tháng sau nó trở thành là tượng hình thành một con người cụ thể. Yếu tố vô ngã trong sự tồn tại của hương linh là điều ta không thể phủ định từ phương diện Phật học, và chúng tôi nhấn mạnh điều này trong phần lớn các bài giảng của chúng tôi. Nếu tạm sử dụng cái niệm linh hồn như người thế gian sử dụng, mà mình gắn kết linh hồn theo Phật giáo là một cái trạng thái vô ngã của tâm thức, có gì là trái với Đạo Phật nguyên thủy và Đại Thừa đâu? Ứng hòa 100%. Tại sao chúng ta không được phép dùng cái khái niệm linh hồn? Trong khi đó, Đức Phật vào thời xưa đó, ví dụ như Kinh Pháp Cú, gần 40 bài kệ nói về cái phẩm Bà La Môn đó còn nhiều hơn là số lượng các bài kệ Đức Phật nói về cái phẩm Tỳ Kheo. Thay vì nói là tu theo là Bà La Môn là không tốt, tu theo Bà La Môn có được giá trị chứ còn giải thoát, tu theo Bà La Môn á là có những giới hạn vì chủ nghĩa hình thức, vì chủ nghĩa gia tộc, vì chủ nghĩa khổ hạnh, về chủ nghĩa phân biệt giới tính, về chủ nghĩa này thế nọ. Đức Phật nói theo ngài một vị Bà La Môn chân chánh gồm những điều yếu tố tâm linh, đạo đức, tu tập như thế này. Và 40 bài kệ là các phương diện rất là phong phú về sự hành trì mà Đức Phật đã gửi gắm, mà ta tạm gọi là hiện tượng bầu cũ rượu mới trong tâm linh. Có ai dám nói ngài là tích hợp nền văn hóa Ấn Độ đâu? Khái niệm ngài vay mượn nhưng mà nội dung là 100% mới. Đó là cái nghệ thuật hoằng pháp của Đức Phật. Ngày nay tại Việt Nam, khi cái phong trào ngoại cảm được dâng cao trong vòng 30 năm trở lại đây, ta có được ở trên dưới 100 nhà ngoại cảm. Cái cấp mà nổi tiếng toàn quốc là chúng ta có khoảng được 10 người. Mà cái công lao của họ trong việc tìm kiếm các hài cốt tập thể là trên dưới 10.000. Đó là một cái đóng góp lớn. Các tôn giáo như Thiên Chúa có gốc rễ từ Do Thái giáo. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, về các quan điểm của Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo, Hồi giáo, phần lớn các tôn giáo nhất thần chấp nhận một thượng đế sáng thế đó đều cho rằng là có hai cảnh giới tái sinh: quả ngục và thiên đường. Là con chiên ngoài đàn, không tin vào Chúa, không tin vào Tinh Thánh, làm những điều săn bậy, chết đó, thì đọa xuống quả ngục đời đời kiếp kiếp. Cái linh hồn đó tồn tại để bị trừng phạt. Và là con chiên trong đàn, tuân theo lệnh của Chúa qua Kinh Thánh, khi chết đó, thì hưởng nhan đức Chúa trên thiên đàng đời đời kiếp kiếp. Cái đó là thường kiến theo Phật giáo. Đó là định mệnh, tức là một cái tà kiến theo Phật giáo, không thể chấp nhận được. Vậy là nếu ta tạm dụng khái niệm linh hồn để mô tả về cái cảnh giới ngạ quỷ, thì ta phải thêm cái vế thứ hai, đó là linh hồn này là một vô ngã, cho nên tính tồn tại của họ đó lệ thuộc vào sự chấp hay là buông xả sau cái cách diễn ra với họ như một sự thật. Và trong rất nhiều các bài giảng về vấn đề ngoại cảm và cõi âm, chúng tôi nêu ra có 6 nguyên do mà cái chết đã làm cho họ bị kẹt. Thứ nhất, là chết tự vẫn. Thứ hai, chết do thiên tai và các tai nạn ngoài ý muốn. Thứ ba là chết trong sự oan ức. Thứ tư là chết trong hận thù chưa buông. Thứ năm, chết trong tình yêu quyến luyến. Thứ sáu, chết trong sự chấp trước về sở hữu, tức là bao gồm chấp ngã sở và chấp pháp. Ví dụ như mới các căn nhà chưa kịp khánh thành, chưa kịp ăn mừng, hoặc là giấu mấy chục tấn vàng ở đâu đó mà không ai biết, chết rồi chưa kịp nói, khó siêu lắm. Thì cái biểu hiện của những tình trạng khó siêu đó là mở mắt trừng trừng. Bây giờ không có cái bằng chứng về Phật học về vấn đề này, nhưng cái kinh nghiệm dân gian trong Phật giáo cho phép chúng ta suy luận như thế. Nó là ức chế tâm lý, làm cho mắt không nhắm được, cái tâm thức nó vẫn còn tồn tại trong một giai đoạn nhất định nào đó. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là người đó sẽ tồn tại trong cảnh giới cõi âm, tức là ngạ quỷ, lâu dài. Giống như một số nhà ngoại cảm đã nói mê tín, tiếp xúc, trao đổi, thảo luận, tham dự hội thảo chung với các nhà nghiên cứu tiềm năng con người tại trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người ở Hà Nội hay ở tại Sài Gòn, điều đó không có nghĩa là chúng tôi hoàn toàn đồng ý về các vấn đề lý giải về hiện tượng người chưa được siêu. Nếu nghe kỹ gần 100 bài giảng của chúng tôi về vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều chúng tôi nói là không nên mê tín vào cái nhà ngoại cảm, không nên tin hết tất cả những gì nói của các nhà ngoại cảm, và phải thấy được cái giới hạn của nhà ngoại cảm ở chỗ đó là chỉ nối kết được cái người chết với cái người còn sống, người chết chưa siêu, hoặc là cái hài cốt của người chết với người còn sống, để làm cho họ giải quyết được các cái ức chế tâm lý. Còn theo Phật giáo, điều đó có thì tốt, không có không cần thiết. Vì khi còn sống ta còn quán được thân này là vô ngã, là một tổ hợp đất nước gió lửa, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải sâu của tôi. Thì sau khi chết chỉ là một cái thi thể, mà nói theo kinh Pháp Cú là một khúc gỗ vô dụng, ta chấp trước vào nó để làm gì? Và nơi nào có được cơ hội tư vấn, chúng tôi được khuyên là các Phật tử thuần thành không nên tốn công sức, tốn tiền bạc đi truy tìm hài cốt của người thân bị mất tích. Làm lễ cầu siêu về vấn đề này là tốt nhất. Hay nói cách khác, chúng tôi đang làm cái công việc là vào trong hang cọp để bắt gọt, sử dụng các khái niệm mà trong cái ngành tâm linh học, trong cái ngành ngoại cảm học, trong cái ngành nghiên cứu tiềm năng con người đã sử dụng, để giới thiệu cho họ những cái nội dung tâm linh hoàn toàn mới và họ chưa biết đến. Cái bằng hội thảo đó chúng tôi phổ biến rất rộng rãi. Hai lần thuyết trình chính tại hội thảo nghiên cứu tiềm năng con người diễn ra vào năm ngoái và năm kia tại quân khu 7, gần cả ngàn người tham dự. Chúng tôi đều nói rõ như thế, cái giới hạn của ngoại cảm chỗ nào, cái tác dụng của các lễ cầu siêu thế nào, và cái nghệ thuật cầu siêu làm sao để cho hương linh sớm được siêu thoát. Còn hương linh đó được gọi là linh hồn, được gọi là gì đó, đối với chúng tôi nó không quan trọng đó. Không phải mất nhiều thời gian để mình tranh biện về cái khái niệm làm gì, cái nội dung là cái chúng ta cần quan tâm. Có lẽ là vì chuyện ấy mà một số người đã hiểu lầm rằng là chúng tôi truyền bá về ngoại cảm, chúng tôi khích lệ về ngoại cảm, chúng tôi khích lệ về một linh hồn tồn tại trường của bất biến. Điều đó là ngược hoàn toàn với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong vòng mấy năm qua tại chùa Hoằng Pháp, tại chùa Xá Lợi và tại hàng trăm những cái nơi thuyết giảng khác nhau trong nước và nước ngoài. Vấn đề hai, dầu đạo Phật chấp nhận cảnh giới hư linh là có thật, đạo Phật vẫn không hề nói rằng là sau khi chết các hư linh phải chờ đến cái ngày phán quyết cuối cùng như là các tôn giáo nhất thật. Trước đây thì người ta nói ngày phán quyết đó là năm 2000, bây giờ đó 11 năm đã trôi qua, người ta lại nói đó cái năm đó là năm 2012, tức là sang năm. Rồi không biết là mốt cái mê tín nào nữa, hàng loạt cái mê tín khác nữa. Ta thử đặt một câu hỏi vậy. Trong giai đoạn 5.000 năm lịch sử của con người tồn tại, sau khi con người chết, chờ đến cái ngày phán quyết đó, thì cái lịch sử con người bây giờ là gần 6 tỷ người trên hành tinh. Nên ta tính luôn cả cái quá trình mấy nghìn năm đó, nó phải đến là hàng trăm tỷ các hương linh. họ tồn tại ở đâu. Chưa có ngày phán quyết thì họ không thể xuống quả ngục hay là lên thiên đường. Không có một câu hỏi nào, xin lỗi, không có một cái câu giải đáp nào trong kinh thánh Cựu Ước, Tân Ước và các cái kinh thánh của các tôn giáo khác. Đó là biên kiến, đó là thường kiến, đó là đoạn kiến, đó là sai lầm. Theo đạo Phật, chúng tôi đã nói rất nhiều, phần lớn các hương linh tái sanh liền ngay lập tức trong vòng dài 3 giây sau khi nhắm mắt. Còn kẹt lại dài ít là do vì sự chấp trước thôi. Cho nên trong khóa lễ cầu siêu muốn có hiệu quả đó, thì cái người cầu siêu đó cần phải nắm những cái thông tin chấp trước của người chết, mà những thông tin đó phải do gia chủ cung cấp. Nếu không nắm vững cái này, lại có gõ mõ tụng kinh thì chỉ an ủi về phương diện tâm lý ở mức độ nhất định nào đó thôi, chứ không có giá trị cầu siêu nhiều. Nói một cái khác là chúng tôi chưa từng thừa nhận có một linh hồn trường của bác biết. Còn họ nói là linh hồn, nói là hương linh, nói là tâm tái sinh, nói là thân trung ấm, chuyện đó nó là khái niệm không quan trọng. Mà quan trọng bản chất của cái đó là cái gì. Và trong rất nhiều bài giảng chúng tôi còn phủ định vấn đề rất nhạy cảm ở trong niềm tin dân gian Phật giáo, rằng là trong 8 tiếng không nên được đụng vào cơ thể, vì thần thức chưa thoát ra khỏi cơ thể, đụng vào sẽ bị sân hận và do đó có cơ thể tái sanh xấu. Theo chúng tôi đó là mê tín dị đoan 100%, trái với kinh điển từ Ba Lê cho đến Đại Thừa. Không có một vị cao tăng nào đã phát biểu như thế, nhưng mà nó đồn đại trong dân gian rằng tác giả là ngài Trần Huyền Trang. Đó là du văn giới họa cho ngài. Ngài Trần Huyền Trang là một đại học giả về duy thức học, có 6 năm làm sinh viên của Đa Lăng Đà, 6 năm làm giáo sư Đa Lăng Đà, và trở về lại Trung Quốc dịch ra kinh điển Đại Tạng Kinh và giới thiệu cho nền văn học Trung Quốc thêm 30 mấy ngàn từ mới. Và ngài đã chú giải về duy thức học, tác phẩm nổi tiếng nhất là Thanh Duy Thức Luận. Ngài cũng chú giải Bát Thức Quy Củng để hệ thống hóa duy thức học theo ngài. Về cái tầm tri thức về duy thức học, nói theo bây giờ đó là tâm lý học ứng dụng hay là tâm lý học đạo đức, thì trong đạo Phật chưa có một người tương đương thứ hai như là ngài Huyền Trang. Có lý do đâu mà ngài mê tín mà dám gán ghép vào ngài rằng là người chủ trương như thế. Và chúng tôi cũng đã phân tích rất rõ ai mê tín như vậy. Ví dụ cha mẹ bị xoắn tiểu tiện, đại tiện trong trước khi chết, và để 8 tiếng như vậy, nếu hương linh mà chưa siêu, hương linh sẽ sanh hận liệt, mới nằm xuống có chút xíu để là cả một gia tài cho tụi nó, mà tụi nó bất hiếu, không thèm dòm ngó đến mình, hơ dơ thối như thế này, làm sao chịu cho nổi. Và nhiều cái phái đoàn niệm Phật hộ niệm á, là cấm không được đụng vào cơ thể, không được thay quần áo, không được mở điện thoại di động, không được gì hết. Đó là cực đoan, đó là trái với kinh, đó là sai với tâm chỉ đạo Phật. Theo chúng tôi, sau khi chết chúng ta cứ thay quần áo bình thường, nhắc nhở hương linh bằng thuyết pháp để cho họ rũ bỏ những chấp trước, và quan trọng nhất là trước khi cái chết diễn ra. Còn chờ sau khi chết rồi, phần lớn đã được tái sinh, nói không còn hiệu quả cao đâu. Nó chỉ có tác dụng đối với những người chưa siêu, số lượng đó là không đáng kể trong cảnh giới ngạ quỷ. Là một người thân đi thăm bệnh nhân, các cái cảm, các hành động biểu tượng sự quan tâm, chiều mến như dùng bóp tay, bóp chân, hỏi han, ta làm bằng ngoại giao, ta làm bằng giả dối, hay ta làm bằng tấm lòng thật của một người có hiếu hay là một người có quan tâm, người bệnh hiểu hết á. Huống hồ là sau khi chết, nếu người đó chưa siêu, cái phần cảm nhận trên cơ thể đó nó còn sâu sắc hơn là đối với cái người còn sống. Thì mình lao họ bằng rượu cho cơ thể nó được thẳng, không bị co gấp, không bị đau nhức, thì hương linh sẽ cảm động hơn họ chưa siêu. Có lý đâu mà sanh. Chứ đạo học thuyết đó là đại mê tín, rất nguy hiểm, và nó nguy hại cho những trường hợp mà hương linh chưa siêu, họ dễ sanh lên lắm. Vì do mê tín là không có quan tâm đến họ, không chăm sóc đến họ. Một mê tín khác, nhiều cái phái đoàn hộ niệm mới nói là niệm Phật tụng kinh 6 tiếng, 7 tiếng, 8 tiếng, cái cơ thể mềm nhũn ra, nước da hồng hào hơn. Hoặc là cái hơi ấm ở đầu trán thì giảng sanh Tây Phương, rồi ở ngực thì làm sanh con người, đó là mê tín. Không có kinh nào nói thế, rồi cũng gán cho ngài Huyền Trang. Một số bệnh nó làm cho cái hơi ấm tụ lại ở một số vùng trên cơ thể. Nhà chúng tôi sát dách với trại hòm mấy chục năm, từ nhỏ đã có cơ hội chứng kiến rồi. Và anh ruột có 2-3 người làm cái nghề cơm thọ. Cái quá trình mà rã đông ở trong tủ lạnh đó, thì mình lấy một cái vật lạnh nào đó trong tủ lạnh đỏ bên ngoài, nó rã đông, nó rã cái băng ra đó để làm cho bị oxy hóa, thì cái đó nó sẽ rã ra. Thì cơ thể con người cũng vậy, khi mà vừa tắt thở nó cứng liền. Thì tùy một số bệnh nó làm cho máu ọc ra, nước mắt chảy ra ở trên phía mắt, rồi lỗ mũi ọc ra. Đừng nghĩ như thế, nói là người này đang bị tức tối, mê tín, trái khoa học. Còn để cơ thể ngoài oxy bình thường, từ tiếng thứ tư trở lên, có một số cái cơ thể sinh học nó từ tiếng thứ sáu trở lên là tự động nó mềm nhũn ra, đó là cái tiến trình bị rã, phân hủy đó, oxy hóa. Thì mình để 24 tiếng là nó thối xuống rùm, đó là tiến trình tự nhiên thôi, không cần niệm Phật gì nó cũng mềm nhũn ra. Đừng có mê tín mà nói là do niệm Phật mà có tác dụng. Tốt nhất là phải hộ niệm trước khi người ta qua đời, phải dạy người ta rũ bỏ mọi chấp trước, rũ bỏ mọi cái quan hệ về tôi, sở hữu của tôi, nhà của tôi, tài sản của tôi, danh dự của tôi, rồi các cái hận thù, những cái ghét, những cái thời thốt nặng như là tao chết là tao không nhắm mắt, mình đừng nhìn mặt tao, tao không nhìn mặt mày, phải rũ bỏ những hận thù đó để cho chết được thanh thản nhẹ nhàng thì tái sanh liền ngay lập tức thôi. Nhưng tóm lại là trong vòng 6 năm qua, kể từ khi được thỉnh mời tham gia thuyết trình với các nhà ngoại cảm và các nhà phân tích về ngoại cảm, các nhà nghiên cứu về tâm con người, chúng tôi chưa bao giờ nói rằng đạo Phật chủ trương có một cái linh hồn bất biến. Còn nếu có, chúng tôi chỉ nói là có một linh hồn vô ngã, và cái tâm thức đó gọi là linh hồn vô ngã đó sẽ tái sanh liền, phần lớn là ngay lập tức theo nghiệp. Chúng ta không có mặc cả được với nghiệp. Những ức chế trong tái sinh trong 6 trường hợp vừa nêu sẽ tồn tại một thời gian. Nếu thân bằng quyến thuộc hỗ trợ thông tin cho các nhà cầu siêu được thỉnh mời, thì sau một vài khóa lễ thì người đó có thể ra đi nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là tồn tại lâu như một số nhà ngoại cảm nói là cả nghìn năm, hàng triệu năm. Chuyện đó đôi lúc là mê tín. Và cũng nhân cái việc chia sẻ này, chúng tôi cũng nói về cái quan điểm gián tiếp về cái nhận xét của Hòa Thượng đã từng là thầy của chúng tôi. Tôi nghe 2 lần, vì là mình là một người học trò, cho nên chúng tôi không tránh những cái tình trạng nhận xét đánh giá để giữ cái lòng tôn kính tuyệt đối với người thầy của mình. Mà nếu không có những năm tháng học với ngài đó thì không có được cái ngày hôm nay. Còn những cái hiểu lầm có thể là do thông tin không đủ, hoặc là nghe các Phật tử nói đó, thì có những nhận diện đánh giá thì chúng tôi cũng xin tiếp thu hết, học hỏi để mình tránh những cái tình trạng đó trong tương lai. Còn về bản chất Phật học á, thì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi chưa từng truyền bá mà hồi thuyết linh hồn bất biến. Và hiện nay thì chúng tôi đã có thuyết giảng ít nhất là 6 bài về vô ngã. Vô ngã khi còn sống, vô ngã đối với các hương linh, và các thực tập làm sao để rũ bỏ được cái sự chấp trước để được tái sinh. Không có lý do gì mà mình lại chủ trương một linh hồn bất biến được.
Chúng bạn xin đòi để thư với chị con của ta, chúng tôi đã biến được vào từ con tên là Văn Thân Thân Pháp Lê Việt Nam. Tôi đã đánh tài để nghe được bố của bé. Con vừa tốt nghiệp trung học phổ thông xong và vừa đi đại học nghệ thuật. Xong may mắn được sống trong một gia đình có điện ảnh thuật giá. Được tiếp xúc với ý của Đức Phật, con có tâm niệm là muốn tập một người tấm tất cả mặt mặt, nhưng tính trước những cửa của bộ đại học con không biết mình có quyết định như thế nào để đánh con cầu xin con cho có một giải pháp như thế
để dễ quyết định chọn lựa lý tưởng cho tương lai đó. Có một số vấn đề sau đây chúng ta cần phải suy nghĩ. Một đó, xác định rằng là mình có hạt giống xuất gia, thì cái đó nó gọi là căn tu. Hạt giống xuất gia nó sẽ trỗi dậy khi mà mình mới bắt đầu gặp đến Phật giáo đó. Thì lúc đó là mình là muốn đi tu liền, và cái sự thôi thúc đó, nó làm cho mình gần như là kéo dài thêm một ngày nào ở nhà, ngày đó mình còn rai rứt và khó chịu. Và khi có mặt trong chùa cảm nhận được cái niềm hạnh phúc lớn nhất, thậm chí trong tình huống cha mẹ ngăn cấm bằng nhiều cái nghiêm khắc khác nhau, người có hạt giống xuất gia đó vẫn vượt qua được cái rào cản đó, và thậm chí là đi tu bằng cách là trốn cha mẹ. Hạt giống như thế gần như nó có mặt ở rất nhiều nơi, và rất nhiều các vị tôn tướng chúng ta đã từng là như thế. Và đây là cái loại hạt giống căn tu rất là mạnh. Tình huống hai là nhân duyên giúp cho chúng ta cảm nhận được cái lý tưởng, mà dù hạt giống tu vốn có nó không có nhiều, và sau khi nghiên cứu về bản chất của cuộc đời, nghiên cứu về tâm linh của người xuất gia, một số thanh thiếu niên trẻ đó thấy rằng là lý tưởng này nếu đi đó nó sẽ làm cho mình được hạnh phúc hơn, bình an hơn, cho nên mình dặn xin phép gia đình cho phép được xuất gia. Vì nhờ đó lý tưởng đó được thực hiện mức độ khá tốt, và cái thôi thúc nó cũng làm cho người đó cố gắng dàn xếp càng nhanh càng tốt. Thì chậm trễ thêm ngày nào người đó cũng cảm thấy rất là khó chịu. Nếu không có hai thao thức vừa nêu đó, thì ta có thể xác định rằng là người này rơi vào tình huống thứ ba, đó là sở thích. Mà sở thích bao giờ cũng mang tính nhất thể. Thích người tu, thích tâm linh, thích cái không gian an lạc hạnh phúc, thích về cái lý tưởng đó. Và sở thích đó, bao giờ cũng có giới hạn của nó, sau thời gian sẽ bị bão hòa, sau thời gian có thể chán và nó thay thế bằng một sở thích mới. Nếu phát xuất từ sở thích, tốt nhất là không nên đi tu, vì đi tu sẽ không có đóng góp lớn, không có tạo cơ hội để cho mình được thành công lớn như là một nhà tâm linh. Sau khi xác định ba yếu tố đó xong á, thì những yếu tố này cũng cần phải tìm hiểu thêm. Thứ nhất, đề sống độc thân nhưng không cô đơn có phải là sự lựa chọn và thích hợp với mình hay không? Là bởi vì đề tu nó đòi hỏi đến sự độc thân trọn đời, không phải vì mình không được người thương, người quý mến thì dẫn đến hôn nhân, mà vì mình không bận tâm đến, không màng đến, không có nhu cầu đến mà không thèm khát đến. Và người có thái độ nhận thức như thế, nhất là cái tuổi từ 18 trở lên mà đi tu á, thì ta mới giữ được và vượt qua được các cái cạm bẫy và cám dỗ trong cái thế giới của chủ nghĩa hưởng thụ và các khoái lạc giác quan. Đây là yếu tố cần phải quan tâm hàng đầu. Nếu câu trả lời là có, tức là tôi hợp với cái lối sống như thế, thì nên mạnh dạn xuất gia. Điều hai, mối quan tâm về con người và cuộc đời trở thành là nỗi hạnh phúc của bản thân. Ta có lòng từ bi, có tinh thần vô ngã, có thái độ vị tha, có tinh thần năng động dấn thân, thích chuyên tu trong giai đoạn đầu, không thích giao tế, tiếp xúc nhiều. Đó là phẩm hạnh của người xuất gia chân chính. Và khi có cơ hội được đọc kinh, làm các Phật sự, ngồi thiền, kinh hành, niệm Phật, bái sám và được giao phó đó, ta cảm thấy hạnh phúc và sung sướng tràn đầy. Người như thế thì tu rất tốt, và tu cũng rất là dễ, mức độ thành công cũng rất là nhanh. Điều thứ ba, khi mình giác ngộ được lý tưởng, mình thấy rất rõ là cái con đường tâm linh này nó được song hành bởi, thứ nhất là học nghiêm túc về Phật Pháp, thứ hai là hành nghiêm túc về Phật Pháp. Cái hành phải đặt trên nền tảng của cái học, vì học là một tấm bản đồ, hành là con đường trải nghiệm trên từng bước của bản đồ. Và nếu ngay từ ban đầu mới gieo Phật Pháp đó, mà ta đã có được cái nhìn rõ như thế rồi đó, thì ta sẽ rũ bỏ được những cái tâm phàm mê tín dị đoan rất nhanh, và tu học có kết quả cũng rất là mạnh. Chúng tôi may mắn được xuất gia tại chùa Giác Ngộ, nơi là cái trường sơ cấp Phật học của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và cũng là cái trường trung học Bồ Đề của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trước năm 75. Và hòa thượng Bổn Sư đó là hiệu phó của trường, Khi ở tuổi vừa tốt nghiệp lớp 8, cho nên bắt đầu đi xuất gia sau cái ngày đi chùa đầu tiên, và đã không còn muốn học hành gì hết, bỏ hết mọi thứ. Và hòa thượng bổn sư đó phải hăm dọa bằng phương tiện rằng là nếu con không tiếp tục học, thầy sẽ cho con về nhà. Chúng tôi đâm rồi, đành phải cấp sắp đi đến trường học lớp 9. Và nhờ cái giáo dục khéo léo như thế, nhờ hôm nay mình mới biết được một phương diện nào đó của Phật pháp để mà chia sẻ với những người hữu duyên. Chứ nếu như mà mình tu rụt tu rị ngay từ ban đầu, thì có lẽ mình thấy mình có tiến bộ rất nhanh, nhưng mà trên thực tế là đứng khựng lại đến vài chục năm sau. Mình có biết gì đâu tu, nắm không vững về cái bản đồ tu học, làm sao tu có kết quả được. Rồi quá trình là gia giáo ở trong các chùa đó thì hầu như là có đề có, mà phần lớn là không. Nếu không có tinh thần tự học từ nhỏ khi vào chùa đó, thì hầu như cái nền tảng Phật pháp ta nó không vững. Chứ tôi may mắn từ khi coi là sa di và chùa giác ngộ đó, có được cái cơ hội là đọc kinh Đại Thừa từ nhỏ, xin lỗi là từ qua năm suốt tháng. Từ khi lên đọc kinh đó, ai đọc bằng miệng thì chúng tôi cầm thì giấy ghi chú. Sau khi ghi chú xong là lên phòng lại là ghi chép lại, đến giờ còn đến 7-8 cuốn 100 trang, một cái sách ghi chú như thế này về kinh điển, những đoạn nguyên văn Phật dạy. Rất may mắn từ nhỏ như thế. Cho nên nếu khi mà mình phát tâm xuất gia mà có được cái tâm học Phật pháp và hành Phật pháp á, thì có con đường tu rất là tốt. Còn thái độ ẩn dương đương Phật, chán đời, thất tình, thất bại, có vấn đề thì không nên đi tu. Giỏi chừng nào, đức hạnh chừng nào thì nên phát tâm đi tu chừng ấy. Bởi vì khi đi tu rồi, ta đóng góp nhiều cho Phật giáo. Còn mình nó có nhiều bệnh tật, có nhiều cái yếu kém, rồi không có năng động, hạt giống không nhiều, thì tốt nhất là nên làm cư sĩ tại gia. Vì tu trở thành gánh nặng cho chùa, nó không đóng góp được nhiều lắm. Người giỏi, người có đức, có tài nên đi tu. Và đó là những cái câu trả lời mang tính gợi ý, nên suy nghĩ thêm. Mà nếu mình hợp được phần lớn 6 điều vừa nêu đó thì nên mạnh và phát tâm đi xuất gia. Mà đã khi chọn con đường xuất gia rồi đó thì đi càng sớm là càng tốt rồi. Thì các hạt giống đời đó nó có thể can thiệp vào, sang lẫn vào rất là nhanh, rồi nó làm cho mình bị khựng lại. Và cuối cùng đó, muốn xuất gia mà vẫn còn là người tại gia. Trong gần 10 năm thuyết giảng ở hải ngoại, chúng tôi đã gặp trên dưới 50 Phật tử muốn xuất gia, mà trải qua 10 năm, 20 năm họ vẫn còn gọi là cư sĩ đó. Đến giờ không lập gia đình nhưng mà không trở thành người xuất gia được. Cái tâm xuất gia đã bị chai rồi. Ở ngoài đời thì họ không cảm thấy được hạnh phúc, lập gia đình họ không thích. Nhưng mà xuất gia thì họ không có bản lĩnh, không có mạnh dạn, vì không biết rằng là xuất gia rồi mình sẽ được như thế nào, tu ra làm sao, có vượt qua được những cái khó khăn hay không, có làm nên tích sự Phật sự gì hay không. Bởi vì thiếu tư vấn, thiếu hướng dẫn và thiếu trải nghiệm, thiếu dứt khoát, cho nên cứ lận khận giữa hai cái ranh giới giữa tại gia và xuất gia. Cuối cùng á, đời không ra đời mà đạo không ra đạo, hỏng việc hết. Không nhất thiết phải xuất gia nếu ta không có lý tưởng, nếu không có hạt giống mạnh, nếu không có căn cơ lớn. Ta làm tại gia, sống thật tốt với gia đình, trách nhiệm với xã hội, đóng góp cho cuộc đời, và không có bị đắm nhiệm trên phước báo, thông qua có uy tín với tư cách tại gia, chúng ta giới thiệu Phật pháp cũng rất tốt. Còn cái xuất gia là phải làm sao ta vượt lên trên những cái giới hạn của người tại gia. Tu phải cho có kết quả, học phải đến đến chốn, làm Phật sự phải được lệ lạc nhiều người, ảnh hưởng từ những cái đóng góp của chúng ta phải mang lại lệ lạc cho cộng đồng. Tức là mình phải đưa một quyết tâm lớn như vậy. Mà không á, nếu làm được tốt hơn là người tại gia. Ta không phải vay nợ của tín chủ đàng na cúng dường cho mình, ta sống bằng cái đồng lương của mình hợp pháp, và ta làm những công việc từ thiện, bố thí, cúng dường các Phật sự, phước lại càng gia tăng. Cho nên phải rạch ròi từ hai khuynh hướng, bằng con đường lý tưởng và cái nhận thức đúng. Có hai câu hỏi như sau. Trong đĩa tái sanh theo ý muốn, thầy nói muốn kiếp sau làm nghề gì, kiếp này phải gieo nhân của nghề đó, Vậy muốn kiếp sau tái sanh làm người châu Âu, kiếp này phải gieo nhân gì? Xin thầy mách nước giùm. Có lẽ người đặt câu hỏi hơi bị ám ảnh bởi cái giàu của châu Âu. Không phải hỡi châu Âu là tốt đâu, châu Âu là sướng đâu. Nếu châu Âu mà rơi vào ở Hy Lạp là dở nợ muốn chết luôn. Cũng có một vài nước châu Âu đang sống dưới cái mức phát triển hơn được một phần nào đó của châu Á thôi. Nhìn chung thì còn nhiều châu Âu về quản trị là tốt, về giáo dục là tốt, về xã hội là tốt, và quy hoạch đô thị thì gần như là một cái điểm mẫu á, nó ngang bằng ở các nước ở trong khu vực. Thì muốn có được cái cơ hội tái sanh như người châu Âu á, thì chúng ta phải gồm có tối thiểu là 4 điều kiện. Điều kiện 1 là phải nâng cái trình độ nhận thức và kiến thức chuyên môn của chúng ta bằng với những người dân thông thường của châu Âu. Nếu không có được cái điều này thì không thể nào có sự thích ứng được. Tức là tính dân chủ, tính công bằng xã hội, là trình độ cử nhân là tối thiểu, là những hiểu biết về văn hóa, cái tôn trọng về kỷ luật, rồi tính ý thức về bản thân, thì cũng là những yếu tố rất quan trọng để nâng được cái tầm tri thức ngang bằng. Thì thứ hai, người châu Âu á, thì hầu như ngoài những cái tệ nạn của thế chiến thứ nhất, thế chiến thứ hai do chính họ tạo ra cho thế giới, thì phần lớn là yêu chuộng hòa bình và sống hài hòa với môi trường thiên nhiên và thương yêu các loài vật. Ở châu Âu mà nói đến cái ý niệm phóng sanh là ta nghe rất là lạ lùng. Bắt các loài thú là bị phạt, lột da thuộc các loài da, thuộc lông của các loài vật là bị phạt. Ngày nay đó thì người ta đang có khuynh hướng là bảo vệ mạng sống của các loài động vật để cân bằng hệ sinh thái, bao gồm là các loài động vật dữ ăn thịt người. Nó là một cái cách là biểu đạt lòng từ bi ở mức độ cao hơn, phù hợp với lời Phật dạy. Và người Phật tử thì dễ dàng được yêu cầu thứ hai này, thì mình học từ bi từ nhỏ, rồi học ăn chay, học bố thí, học cúng dường, học phụng sự xã hội, học vô ngã vị tha, đều là những phương tiện rất tốt để chúng ta có được cái tiêu chí vừa nêu. Rất nhiều nước châu Âu ngày nay đã bãi bỏ cái bản án tử hình. Chẳng hạn như một cái anh ở Na Uy vừa rồi đã làm cho vụ nổ kép chết 90 mấy người, mấy trăm người bị thương. Bây giờ đang ở trong cái trại tù hiện đại nhất của thế giới, sung sướng rất nhiều để được giáo dục. Ta không quan trọng cái việc giết, ta phải chứng minh có tội bằng các bằng chứng cụ thể, phải ra tòa nhiều lần cho phép luật sư biện hộ. Rất nhiều người Việt Nam đọc cái thông tin này giận lắm. Giết người như thế mà tại sao lại cho ở nhà tù sang trọng? Như vậy nó không khéo được có thể khích lệ người ta làm ác để được hưởng sướng ở trong nhà tù, không phải làm gì hết. Sáng mơ thì có tivi coi, mỗi ngày thì có mấy tiếng để tập thể dục thể thao, tạp chí báo chí để đọc miễn phí. Chỉ có một cái là sống ở trong phạm vi của 4 bức tường thôi, chứ không có được ra bên ngoài. Người ta tôn trọng nhân phẩm của tù nhân. Và Na Uy cũng là một trong số ít các nước không bắt buộc phạm nhân phải mặc áo tù binh, tù nhân, để không có cái phân biệt đối xử. Có một số nước khác thì ta vẫn cho phép là ăn mặc sang trọng, chẳng hạn như Ý. Ý là nơi duy nhất ngoài cái việc không mặc áo tù nhân trong nhà tù, tù nhân được quyền mặc bất cứ một loại thời trang nào. Cho nên nhiều cái ông trùm mafia mặc những loại hàng hiệu đắt giá nhất. Tức là luật mà, thế giới tự do là thế thôi. Như vậy là khi mình phát triển được cái nhân từ cao thì chúng ta đạt được cái tiêu chuẩn 2. Tiêu chuẩn 3 đó là những cái nhận thức về thể chế xã hội bao gồm chính trị, nó phải ở mức độ cao, tức là tôn trọng dân chủ, bình đẳng, công bằng xã hội, là mình phải làm sao sống tốt với những cái tiêu chí vừa nêu. Tiêu chuẩn 4 là ý thức về luật lệ, sống luật lệ ra và giúp đời của người bằng các hình thức là đóng thuế tình nguyện. Người dân châu Âu phải đóng hai thứ thuế: thuế nhà nước và thuế tôn giáo. Tiền lương của mình nó được cắt trừ một cách tự nhiên vào cuối tháng đó. Đó là lý do mà Thiên Chúa giáo và Tin Lành đó, có một cái ngân sách lớn toàn cầu, giàu hơn rất nhiều các quốc gia gộp lại, như là Vatican. Chẳng hạn như ở Đức đó, người ta phải đóng thuế khoảng 5% cho giáo hội, rồi 25-30% tùy theo mức lương và doanh thu trên năm, rồi độc thân hay là có gia đình. Như vậy là việc đóng hai cái thuế đó đã góp phần làm cho họ giàu hơn ở trong kiếp sau, nếu họ phát tâm tốt đến mỗi tháng không có nhăn mặt, nghĩ rằng là mình đang có cơ hội được phụng sự sau về cuộc đời. Và điều này nó rất là dễ thực hiện với người Phật tử, bởi vì chúng ta thờ học bố thí và cúng dường, và thực tập bố thí ba la mật, cúng dường ba la mật, không thấy người cúng, không thấy người nhận, không thấy tặng phẩm được cúng nhận diễn ra. Như vậy là người Phật tử dễ dàng đạt được lắm. Nhưng mà tại sao mình phải mặc cảm tự ti với thân phận Việt Nam để mong cầu được sanh làm người dân châu Âu? Không cần thiết. Rất nhiều người Việt Nam ở châu Âu về Việt Nam để định cư luôn. Những người nào thành công ở Việt Nam đó, sống ở Việt Nam là sướng hơn nhiều. Ai muốn làm phúc, làm việc lành, dấn thân phụng sự Bồ Tát đạo thì ở Việt Nam và các nước nghèo là có cơ hội nhiều, còn ở châu Âu là dễ bị thất nghiệp lắm. Thì xã hội nó bình ổn, cái bước phát triển nó tốt, cái cơ hội đóng góp nó không có cao. Nhiều doanh nghiệp lớn, tập đoàn lớn của châu Âu ta vào Việt Nam để ta sinh sống, mà mình đi qua đó làm gì? Vấn đề là ở tầm nhìn thôi. Tại sao Đức Phật Thích Ca không chọn Áo, Thụy Sĩ, Thụy Điển, những nơi mà gần như không có chiến tranh? Tại sao Đức Phật Thích Ca không chọn Anh Quốc, là Pháp, những nước mà trong lịch sử đã từng là cái đỉnh cao của văn minh thế giới, mà lại chọn Ấn Độ? Có nhiều thiên cực, có nhiều bất hạnh, có nhiều cái điểm khổ đau chưa từng thấy. Vì như thế ngài mới đóng góp cho cuộc đời nhiều được. Nên tu học Phật ta phải chọn cái chỗ bất ổn nhiều để đóng góp nhiều, để phụng sự nhiều. Cho nên nếu mà muốn sanh châu Âu dễ lắm, và khỏi cần muốn gì nhiều, cứ đi qua bên bển rồi đính hôn với người nào đó thì được ở lại, có nghề nghiệp ổn định, sau thời gian làm chừng 3 năm chứng minh mình có tiền lương đóng tới đàng hoàng là được nhập quốc vực liền ngay lập tức, là khích lệ những người có khả năng. Hoặc là ta đi du học rồi có đỗ đạt cao, làm một công trình gì đó thì ta được khích lệ được ở lại. Hoặc là một cái doanh nghiệp lớn làm ăn tốt, ta cũng được khích lệ ở lại. Và hiện nay là 70% người Việt Nam ở cái nước Đông Âu cũ đó ở chui. Những con đường đó, nếu bây giờ mình đang có mặt tại châu Âu, sống ở tại châu Âu như vậy, rồi mình thích với nền văn hóa này, phù hợp với nền văn hóa này, thì kiếp sau thì sinh ra làm châu Âu an toàn hơn. Và điều cuối cùng là chết khi chết phải nghĩ là tôi đã sanh châu Âu, tôi tới sanh châu Âu cũng giống như người tôi tịnh độ, tôi nguyện sanh Tây Phương. Như vậy khi niệm nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung, quý vị phải là nguyện sanh châu Âu tịnh độ trung. Vật chất liên hoa là cha mẹ, nhưng không phải là cửu phẩm liên hoa. Điều đó cũng tốt, cho nên mức sống nó từ đó là chuẩn, nó không có những cái bất ổn. Những cái thành phố châu Âu rất là đẹp, cụ thể như Pháp, Tiệp Khắc và Đức. Về mỹ thuật á, cổ điển thì có lẽ là Tiệp Khắc là thuộc về hàng số 1, mới có lập nước trong vòng 1000 năm. Nó giống như cái từ thời Lý của chúng ta, mà nhiều cái khu phố của họ 5-7 tầng từ ngàn năm trước vẫn còn nguyên. Và rất nhiều cái thành phố khác là 300 năm, 400 năm cao ráo quy hoạch đâu đó nó bài bản,
còn á là đứng trên máy bay, xin lỗi, ngồi trên máy bay mà nhìn xuống mà thấy chỗ nào cao thấp màu sắc khác nhau biết đó là Việt Nam. Đó là đặc điểm, đó là hàng độc của Việt Nam. Rồi châu Âu mà đi tới đâu nó bài bản đến đó, nó không phát triển được như Mỹ, nó không được đạt đến cái đỉnh cao như là Úc và Canada, nhưng mà cái mức độ phát triển của nó là tương đối là bằng với nhau, nên nó tạo thành một cái liên minh hai mấy nước. Với lại trong tương lai thì số lượng nước gia nhập vào châu Âu sẽ nhiều hơn. Rồi hiện nay là họ bỏ hoàn toàn các biên giới, không có kiểm tra nhân khẩu, không có kiểm tra hộ chiếu giống như cảnh sát Việt Nam đứng đường đó. Cho nên những người ở lậu cũng dễ, có nhiều người ở lậu 20 năm mà không bị phát hiện, họ vẫn sống nhởn nhơ ngoài đường vậy đó, đi làm ăn bình thường, không ai biết. Ai thích thì cứ ở lậu, còn làm phương pháp và chánh quy đó thì cũng được. Có người đi theo con đường hôn thú giả tốn 30.000 đô thôi, mơ ước kiếp sau chi cho nó xa, chứ 30.000 đô qua bển là có thể có quốc tịch châu Âu rồi. Nhưng tôi không có số 7 nha, nói cái cách người ta đã làm là thế.